Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 494. Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 26 tháng 11 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem mười pháp thần thân chúng. Câu thứ tư: Tịnh Hoa Nghiêm Kế thân chúng thần, đắc thân như hư không, chu biến trụ giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư trong tiết này chú giải khá nhiều. Tướng tức vô tướng, cố như không biến trụ, không phi độc hư, diệt biến ư sắc, trụ phi phân trụ, nhất trần diệt chu, như giới tử không, tức bất khả tận, thân giữ pháp tánh, bất khả phân cố. Ý nghĩa chú rất sâu, cho nên Ngài Thanh Lương tự mình cũng có giải thích, trong sau cũng có giải thích. Chúng ta gộp từ kinh và chú để học tập. Trước xem đức hiệu của Bồ Tát, những danh hiệu này đều là hiển thị đức hạnh của thân chúng thần. Tịnh Hoa Nghiêm Kế, hoa ở trong Phật pháp đều là biểu nhân hành. Hoa đã là tịnh, cũng tức là nói hành của bạn tịnh, quả báo của bạn đương nhiên tịnh. Đây là đạo lý nhất định. Thanh tịnh chính là trang nghiêm. Kỵ là búi tóc trên đỉnh đầu, đại biểu tối cao, minh hiển. Biểu ý là cao hiển. Hay nói cách khác, nếu tu nhân thanh tịnh thì bạn mới có thể được quả báo viên mãn của Như Lai. Trong danh hiệu hàm ý nghĩa này, Tịnh Hoa cụ thể mà nói Hoa biểu cho nhân. Nhân của Bồ Tát là lục độ. Bất luận là tông môn giáo hạ, hiện giáo, mật giáo, đều không thể lìa khỏi nguyên tắc này. Lục độ tứ nhiếp. Thứ nhất là bố thí. Bố thí có bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Ba loại này đều là nói cương lĩnh. Nói nguyên tắc. Ba loại thí này ở trong một sự thì viên mãn bằng cách nào? Kinh Hoa Nghiêm giảng với chúng ta rất nhiều. Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Trong một hành môn gồm thâu tất cả hành môn. Tất cả hành môn không lìa một môn. Nhất ở đây là nhiệm nhất, chứ không phải chuyên nhất, không phải độc nhất. Bất kỳ môn nào cũng như vậy. Từ trong Đại Kinh chúng ta thật sự thể hội được phát tâm nhất định là lợi khắp chúng sanh. Như phần trước đã nói rằng phổ giác nhất thiết chúng sanh, lệnh hoan hỷ điều phục. Tâm này không thể có sự gian dở trong khoảng sát na. Vậy mới là Bồ Tát chân chánh. Ngày đêm không bỏ. Hơn nữa đời đời kiếp kiếp đều không lìa bổn nguyện. Vậy chúng ta sẽ hỏi, khi chúng ta tiếp xúc với tất cả chúng sanh thì bố thí gì? Điều gì quan trọng nhất? Trong kinh giảng rất rõ ràng, bố thí hoan hỷ. Tôi tin rằng mọi người gặp qua rất nhiều chùa chiền đạo tràng. Bạn hễ vào sơn môn, đầu tiên là nhìn thấy Di Lặc Bồ Tát. Mắt nhìn thấy đầu tiên, Di Lặc Bồ Tát đang ngồi ở đó làm gì vậy? Bố thí hoan hỷ. Ngài chính là dạy chúng ta điều này. Đối với tất cả chúng sanh, thiện nhân hay ác nhân đều nhất loạt bình đẳng. Sanh bình đẳng tâm, thành hỷ duyệt tướng. Tại sao? Vì phàm phu nhìn người, nhìn từ tướng, tướng thiên sai dạng biệt. Bạn rất dễ dàng khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đó là tập quán phàm phu. Đó là tập khí phiền não. Tóm lại là tùy thuận tập khí phiền não. Phật Bồ Tát thì khác với phàm phu. Ngài nhìn tất cả chúng sanh, Ngài tùy thuận pháp tánh. Pháp tánh là sự thanh tịnh, pháp tánh là sự bình đẳng, pháp tánh là sự chân thật, pháp tánh là vĩnh hằng bất biến. Có đủ ba điều viên mãn lớn: trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn. Tất cả chúng sanh bình đẳng, mười pháp giới bình đẳng. Tâm hoan hỷ ấy từ trong tâm tánh tuôn ra. Chân hoan hỷ, Di Lặc Bồ Tát dạy dỗ chúng ta đối với tất cả chúng sanh tu sự bố thí này trước. Trong bố thí này có đủ ba loại bố thí. Tướng hảo, tướng của hoan hỷ rất tốt, ấy là thuộc về bố thí tài. Trong tướng hảo sung mãn trí tuệ là bố thí pháp. Trong tướng hảo sung mãn từ bi là bố thí dụi. Các vị nghĩ xem có đúng không? Chúng ta có học hiểu không? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, đối mặt với chúng sanh chính pháp giới, mỉm nụ cười, viên mãn ba loại bố thí rồi. Đó là Tịnh Hoa Nghiêm Kế Thần. Thị hiện đó là Di Lặc Bồ Tát. Pháp môn tu học, quá trình chủ tu của Ngài là thân như hư không, chu biến trụ. Pháp môn này hay, thù thắng lắm. Thanh Lương Đại Sư giải thích với chúng ta: tướng tức vô tướng, cố như không biến trụ. Chỉ có không mới là trọn khắp pháp giới. Thân của chúng ta làm sao có thể trọn khắp? Lại nói với các vị, thân của chư Phật Bồ Tát là trọn khắp, trọn khắp pháp giới. Chúng ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy rất nhiều. Chánh báo là lỗ chân lông, trọn khắp pháp giới. Phật thường hay nói, ngồi trong một đầu sợi lông chuyển đại pháp luân. Câu này có nghĩa là gì? Như Lai ở đầu sợi lông, đầu sợi lông trên mình chúng ta là chánh báo nhỏ nhất. Chuyển đại pháp luân có nghĩa là gì? Giảng Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Thính chúng là chúng sanh hữu duyên trong tận hư không biến pháp giới. Đầu sợi lông này bao lớn? Đầu sợi lông này tận hư không biến pháp giới. Tại sao chúng ta nhìn không ra? Chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên bạn nhìn không ra, bạn có chướng ngại. Phật Bồ Tát không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, Ngài tỉnh táo, Ngài thấy rõ. Tại sao? Đầu sợi lông xứng tánh. Tánh không có lớn nhỏ, lớn mà không ra ngoài, nhỏ mà không ở trong. Cho nên đầu sợi lông không phóng to. Đạo tràng của Phật hư không pháp giới không hề thu nhỏ, đó gọi là nhỏ lớn chẳng ngại. Đó là cảnh giới sự sự vô ngại trong kinh Hoa Nghiêm. Cảnh giới này trong những kinh khác không hề nói, chỉ riêng Hoa Nghiêm có. Cảnh giới lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, đó là thật hay là giả? Thật đấy, không giả chút nào đâu. Tại sao? Đại sư nói hay lắm. Tướng tức vô tướng. Thân là tướng, đầu sợi lông cũng là tướng. Kim Kim Cang nói một lời thật rằng phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Khi nào bạn muốn tìm hình tướng mà không thể nắm được, thì bạn giác ngộ. Vốn dĩ hình tướng này chính là hư không, chính là pháp giới. Nguyên bản chính là viên mãn. Bạn cho rằng tướng này là thật, bạn sai hoàn toàn rồi. Cách nói này rất không dễ hiểu. Chẳng lẽ hết thảy mọi sắc tướng đều là giả hay sao? Nếu bạn nói là giả thì Phật lắc đầu, bạn nói sai rồi. Nếu bạn nói là thật, Phật cũng lắc đầu, bạn cũng sai luôn. Bạn nói là vừa thật vừa giả, không phải thật, không phải giả. Bốn cú trăm sai. Bạn không thấy được chân tướng. Tại sao? Vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn chưa buông xuống. Bạn không thấy được chân tướng sự thật. Khi nào bạn buông xuống thật sự rồi, chân tướng bừng tỏ, thì bạn nhìn thấy. Chân tướng là gì? Danh từ mà Phật dùng ở trong kinh gọi là chân không diệu sắc. Chân không với diệu sắc là một chẳng phải hai. Thân là sắc tướng. Nói theo lời hiện nay, các nhà khoa học gọi là năng và chất. Nói đến có na ná tuy vẫn không phải là ý nghĩa trong kinh Phật, nhưng là rất gần gũi. Chất chính là vật chất, vật chất là tướng. Các nhà khoa học hiện nay hiểu được vật chất đến từ đâu. Vật chất là do năng biến hiện. Năng quả thật tồn tại, nhưng nó không phải vật chất. Cho nên chúng ta xưng nó là không. Nó không phải vật chất. Chúng ta ngày nay nói quang, nói điện, nói thực tại vẫn là vật chất. Điện và quang đến từ đâu? Vẫn là từ năng biến hiện ra. Nó vẫn là thuộc về vật chất. Trong Phật học nói rất tinh thâm, nói rất nhiệm màu, hơn khoa học nói. Vô cùng đáng tiếc là các nhà khoa học lớn này không đọc kinh Phật. Tôi tin rằng nếu họ có duyên phận này, người Trung Hoa nói có phước phận này, có thể nghe được Phật Pháp, tôi tin rằng họ thông minh hơn chúng ta, tánh ngộ cao hơn chúng ta. Sự thành tựu của họ nhất định cũng sẽ cao hơn chúng ta rất nhiều. Những điều này đều là điều chúng tôi có thể khẳng định. Năng có thể biến thành vật chất, chất có thể biến thành năng, năng và chất có thể giao quán, có thể chuyển biến lẫn nhau. Chính là trong tâm kinh giảng: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Chất với năng là một, chẳng phải hai. Năng trọn khắp pháp giới, thì chất sao lại không phải là trọn khắp pháp giới chứ? Vốn dĩ chính là trọn khắp pháp giới. Bây giờ ở đây tụ tập thành một hình tướng. Duyên tụ thì hiện, duyên tán thì diệt. Đó là Phật thông thường nói với phàm phu chúng ta. Tùy thuận tục để mà nói, chúng ta có thể hiểu. Nếu Phật nói lẽ thật thì chúng ta không hiểu. Nói thật là gì? Sắc thân, sắc tướng của chúng ta, lỗ chân lông. Sắc này trọn khắp pháp giới, chúng ta không hiểu được. Thân của chúng ta trọn khắp pháp giới, chúng ta cũng không hiểu được. Phật nói đó là chân tướng sự thật. Đó là cảnh giới trên quả địa Như Lai. Tướng của phàm phu chúng ta y chánh trang nghiêm. Phàm phu này có thể nói đến chín pháp giới. Trong lục đạo gọi là nội phàm. Bên ngoài lục đạo, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, tự thánh pháp giới gọi là ngoại phàm. Vì sao? Vì đều chưa kiến tánh. Thuyết của Phật không những chúng ta không cách chi lý giải được, mà thánh nhân trong tự thánh pháp giới cũng không hiểu. Ai có thể hiểu Pháp Thân Bồ Tát siêu diệt mười pháp giới? 41 ngôi Pháp Thân Đại Sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói với chúng ta, các ngài hiểu được, các ngài thấy rõ. Tại sao họ nhập cảnh giới này rồi? Chúng ta chỉ là thường hay nghe đến trong Kinh Đại Thừa giảng thôi. Tất cả chúng sanh hư không pháp giới, nguyên bổn nhất thể, nó là một, không phải hai. Chứng đắc cảnh giới này, chúng ta thông thường xưng là Pháp Thân Bồ Tát. Họ chứng đắc Pháp Thân Thanh Tịnh. Pháp Thân Thanh Tịnh là gì? Chúng sanh quốc độ hư không pháp giới là một thể, là chính mình. Khi ấy, từ trong tự tánh lưu lộ ra, đó là vô duyên đại từ đồng thể đại bi, chân từ bác ái. Đối với tất cả chúng sanh hư không pháp giới, sanh tình yêu thương bình đẳng. Tình yêu thương ấy là không khác gì với đầu mắt, tủy não của mình. Ấy là chân ái. Đối với chúng sanh nẻo ác, cũng là nhiệt ái thanh tịnh bình đẳng như thế. Trong nhiệt ái thương xót chúng sanh nẻo ác. Tại sao thương xót họ? Họ mê mất tự tánh. Chúng tôi nói trong nhiều buổi giảng, họ mê mất thật tướng các pháp. Tướng chân thật của nhất thiết pháp họ không biết. Mê mất tự tánh thì tự tánh này biến thành vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta xưng là phiền não. Mê mất tự tánh là phiền não quản gia. Vọng tưởng quản gia, phân biệt quản gia, chấp trước quản gia, rắc rối này lớn lắm. Đem nhất chân pháp giới làm rối loạn. Nói với bạn, không phải là nhất chân pháp giới rối loạn, mà chính bạn rối loạn. Nhất chân pháp giới làm sao rối loạn được? Mình loạn rồi. Loạn này phiền phức lớn lắm, tùy nghiệp thọ báo. Sau khi loạn rồi, cảnh giới của bạn là do nghiệp báo biến hiện, duy thức sở biến. Đem cảnh giới của duy tâm sở hiện sửa đổi luôn trong đó. Khi sửa đổi thì chính bạn đang thọ dụng trong đó. Lục đạo tam đồ là có như thế. Cho nên Phật đem chân tướng này nói ra cho chúng ta, tòng tâm tưởng sanh. Cũng tức là sanh ra từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, không một pháp nào khả đắc. Vĩnh Gia Đại Sư trong Chứng Đạo Ca nói hay lắm: giác hậu không không vô đại thiên. Trong tông môn thường giảng phấn toái hư không, đều là nói ý nghĩa này. Cho nên thân quả thật bằng giới, hư không pháp giới. Sau đó chúng ta không khó nghĩ đến ta niệm niệm phục vụ gì chúng sanh hư không pháp giới, không phải lời nói suông, không phải suy nghĩ suông, là thực chất. Phục vụ thế nào? Tùy thuận pháp tánh chính là phục vụ. Tùy thuận tánh đức chính là phục vụ. Trọn khắp pháp giới. Tánh đức là gì? Tam học giới định tuệ là tổng cương lĩnh của tánh đức. Tuệ là tự tánh bát nhã. Giới là giải thoát của tự tánh. Định là pháp thân thanh tịnh. Cho nên chúng ta nếu muốn minh tâm kiến tánh thì tư tưởng kiến giải, ngôn ngữ, tạo tác của chúng ta, Phật nói với chúng ta tùy thuận tam học giới định tuệ thì bạn có thể minh tâm kiến tánh. Chúng ta vô lượng kiếp giờ mê mất tự tánh thời gian quá lâu rồi. Đích thực là kiếp lâu xa đều đọa lạc trong lục đạo luân hồi. Phật ở trong kinh có một câu nói rất cảm thán, phê bình đối với chúng ta: sanh tử bì lao. Chết rồi lại sanh, sanh rồi lại chết, mãi mãi làm chuyện ngốc nghếch này. Không giác ngộ. Giác ngộ thật sự rồi thì hiện tượng này không có. Mộng lý minh minh hữu lục thủ, giác hậu không không vô đại thiên. Lục đạo luân hồi, sanh tử bì lao là chuyện trong mộng. Kinh Kim Cang nói hay lắm: mộng huyễn bào ảnh. Khi nào chúng ta mới có thể tỉnh ngộ được, không làm chuyện ngốc nghếch này nữa, không tùy thuận tập khi phiền não nữa? Khởi tâm động niệm vì chúng sanh chính pháp giới, thế thì không tùy thuận tập khí nữa. Tập khí phiền não là khởi tâm động niệm, là tôi, nhà của tôi, danh văn lợi dưỡng của tôi, đó là mê. Loại tư tưởng này mãi mãi không thể nào thoát lục đạo luân hồi, mãi mãi sống trong phiền não. Hay nói cách khác, bạn sống rất khổ sở. Cho dù quá khứ đời này bạn tu chứa phước báo lớn, bạn làm quan to, làm vua chúa, ở thế gian này phát đại tài, gom góp ức vạn tài sản, đời sống của bạn rất khổ, bạn không tự tại. Hay nói cách khác, trong một đời bạn không vui vẻ, cũng tức là cổ đại đức thường giảng rằng quý nhi bất lạc. Làm vua chúa, làm quan tướng là quý, sinh hoạt không vui vẻ. Phú nhi bất lạc, bạn tu tập tài phú nhiều đi nữa, bạn sống rất khổ, chứ bạn không vui. Cuộc đời như thế thua xa sự nghèo mà vui, hèn mà vui. Hèn là gì? Không có địa vị. Dân nghèo một chút địa vị trong xã hội đều không có, họ vui vẻ. Nghèo là không có tài sản, sống vô cùng thanh khổ, họ có niềm vui. Niềm vui của họ là gì? Đạo. Họ tùy thuận pháp tánh. Hai ba năm này, Đài Loan phiên dịch một cuốn sách viết về thổ dân Úc Châu. Sách tên là Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã. Thổ dân Úc Châu nghèo hèn đến cực độ, đến tận đây không sở hữu gì hết, tối ngủ lộ thiên, ngủ ở trên đất. Chỉ có một tấm da thú, một nửa để gối, một nửa để đắp. Nhưng họ vui vẻ. Cuốn sách này tôi xem qua. Tại sao họ vui vẻ đến vậy? Họ tùy thuận pháp tánh. Ở thế gian này quả thật là đến vui chơi, để tham quan du lịch, đến chơi thôi. Thật sự là không tranh với người, không cầu với đời. Hai câu nói này họ là viên mãn, làm được 100%. Nếu bạn có tranh, có cầu với người, thì đương nhiên đời sống của bạn khổ lắm. Hay nói cách khác, bạn không phải sống đời sống của con người thật sự. Bạn sống cuộc đời là mê hoặc điên đảo. Họ hiểu được thân như hư không, trọn khắp pháp giới. Cho nên chúng ta phải chuyển từ trong ý nghĩ, khởi tâm động niệm, đem tâm của chúng ta dung hợp làm một với hư không pháp giới là như vậy. Đem thân của chúng ta mở rộng đến chúng sanh quốc độ. Quốc độ này là cõi đất. Chúng ta ngày nay nói là các tinh hệ vô lượng vô biên trong không gian vũ trụ, chúng sanh vô lượng vô biên trong các tinh hệ, thân của chúng ta hợp làm một với những tinh cầu này, hợp làm một với các chúng sanh này. Phật không phải nói qua sau, nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Nếu bạn có thể thường tác quán như vậy, nói với các vị chính là diệu pháp tu hành trong kinh Hoa Nghiêm. gọi là nhập pháp giới quán. Bạn thường hay nghĩ như vậy, tự nhiên là thân tâm đều không thể nắm được. Thân tâm hợp lại là một với chúng sanh cõi đất, hư không pháp giới. Nghĩ lâu rồi thì chuyện này đích thực biến thành sự thật, vậy thì bạn trở thành Pháp Thân Bồ Tát. Đó là pháp môn vi diệu trong Pháp Đại Thừa. Nếu thực tại không thể, còn có một phương pháp xảo diệu hơn cả cách này. Niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Sanh đến tịnh độ chính là sanh đến Hoa Tạng. Sanh đến tịnh độ chính là Pháp Thân Bồ Tát. Pháp môn này cực diệu, cho nên được mười phương chư Phật tán thán. Tất cả Như Lai đề xướng. Chúng sanh nếu đối với pháp môn này năng tín, năng giải, y giáo phụng hành, trong một đời khẳng định thành tựu. Đó là pháp môn không thể nghĩ bàn. Ngài Thanh Lương trong chú giải nói: không phi độc hư, diệt biến ư sắc. Thuyết minh không và sắc quả thật là một thể. Không tức là sắc, sắc tức là không. Không chẳng phải vô. Không là gì? Không có gì hết thì gọi là không. Đó gọi là ngoan không. Đó là sai lầm. Không có thể hiện sắc tướng. Ý nghĩa này nếu ta không có cách gì thể hội, chúng tôi liền nêu ví dụ để nói. Trong kinh Phật thường nêu tỷ dụ, hơn nữa tỷ dụ này là mỗi một người chúng ta đều đã từng trải qua rồi. Trong kinh Phật nói nhiều nhất là như mộng. Mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Thử hỏi xem trong mộng có sắc không? Có. Khi vừa mới ngủ dậy, nghĩ rằng mộng trong tối qua thật rõ ràng. Sắc ấy ở đâu? Đừng nói bạn tỉnh mộng thì sắc này không có. Khi đang nằm mộng thì sắc ở đâu? Chúng ta nghĩ cho thật kỹ, cẩn thận quan sát, sau đó bạn sẽ giác ngộ được. Chúng ta bây giờ thực tại là ở trong mộng. Điều này không giả chút nào. Cuộc đời như mộng, cuộc đời quả thật là giấc mộng. Kim Kim Cang giảng chắc chắn không có sai lầm, như mộng huyễn bào ảnh. Thời gian tồn tại trong cảnh mộng này bao lâu? Như lộ diệt như điện, nói với bạn chân tướng là khoảng sát na. Hay nói cách khác là vốn không hề tồn tại. Nếu tồn tại, sao có thể khắp hư không pháp giới? Không tồn tại, nó mới có thể khắp hư không pháp giới. Bất sanh bất diệt mà trong Phật pháp nói là giảng tướng chứ không phải giảng tánh. Giảng duy tâm sở hiện, duy thức sở biến là diệu sắc. Diệu tướng trang nghiêm. Chân tướng của nó là gì? Bất sanh bất diệt, bất lai bất khứ, bất thường bất đoạn, bất nhất bất dị, là tám thứ bất giảng trong luận Trung Quán, đều là hình dung chân tướng sự thật. Chúng ta mới nghe Phật pháp, nghe về sương móc, dùng không hiểu. Không cần vội nghe nhiều. Bộ kinh Hoa Nghiêm này từ đầu đến đuôi, những lời ấy có thể giảng mấy trăm lần. Bạn phải thật có hứng thú, thật có lòng nhẫn nại. Bạn đem bộ kinh này nghe một lần từ đầu đến đuôi thì bạn giác ngộ. Cho dù không giác ngộ cũng đến bên rìa giác ngộ, sẽ mang lại cho bạn cuộc đời chân thật hạnh phúc mỹ mãn. Một đời này bạn không bỏ lỡ. Sau đó vạn duyên buông xuống, nhất tâm niệm Phật, bạn chắc chắn được vãng sanh. Tại sao? Bộ kinh Hoa Nghiêm này nghe rồi thì công đức của bạn chẳng thể nghĩ bàn. Trong kinh A Di Đà nói, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Bộ kinh Hoa Nghiêm này nghe viên mãn rồi, thiện căn phước đức nhân duyên của bạn đầy đủ. Bạn có thể đem bộ kinh này nghe viên mãn, chính là chứng minh bạn có thiện căn phước đức. Sau khi nghe viên mãn, mức độ lớn thiện căn phước đức nhân duyên của bạn được nâng cao lên. Nhân duyên là bạn gặp được cơ duyên. Tịnh độ này bạn biết cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc trong bổn kinh, cá tường dân tỳ kheo vì bạn thị hiện. Cuối cùng Thập Đại Nguyện Dương Phổ Hiền Bồ Tát khuyên nhủ bạn di dân đến thế giới cực lạc. Nếu bạn năng tín, năng nguyện, năng hạnh, thì công đức của bạn viên mãn. Cho nên đầu đời nhà Thanh, cư sĩ Bành Tế Thanh nói Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm chính là Đại Bản Kinh A-di-đà. Lời nói ấy có đạo lý. Bộ kinh này cuối cùng là quay về tịnh độ. Cho nên Thanh Lương Đại Sư ở trong đó nói không phi độc thư diệt biến ư sắc. Chúng ta có thể hiểu ý nghĩa này. Tâm kinh hoàn toàn thuyết minh chân tướng sự thật này. Chú tiếp theo là trụ ti phân trụ. Không phải là nói ta trú ở đây thì ta không thể trụ ở nơi khác. Đó gọi là phân trụ. Nhập thế giới hoa tạng, trụ là trọn khắp. Tiếp theo nêu tỷ dụ, nói nhất trần diệt chu. Trần là di trần, chu là chu biến pháp giới. Nhất trần diệt chu. Ngài nêu tỷ dụ ở trong kinh Phật hay nói như giới tử không, tức bất khả tận. Giới tử là hột cải, không lớn hơn một chút trong hột cải vậy. Tánh không trọn khắp, không thể cùng tận. Tánh trọn khắp, tướng cũng không ngoại lệ. Tướng là do tánh hiện ra, duy tâm sở hiện. Thân dự pháp tánh bất khả phân cố. Tổng kết này hay lắm. Bạn hiểu được thân và pháp tánh không thể chia, thì bạn phải biết mọi hiện tướng với pháp tánh không thể chia. Tánh tướng nhất như, lý sự nhất như, nhân quả nhất như, không một pháp nào không nhất như. Vậy mới có thể kiến tánh, vậy mới có thể thật sự liễu giải chân tướng của sự thật này. Mới có thể hơi hơi thể hội được chư pháp thật tướng đã giảng trong kinh Bát Nhã. Khế nhập cảnh giới này với chư Phật Pháp Thân Bồ Tát có thể nói là vô cùng gần gũi. Tất cả pháp thi xuất thế gian còn có để trong lòng nữa sao? Sự khác biệt của phàm thánh ở ngay đây. Phàm phu chút chuyện nhỏ như hạt mè cũng để trong lòng. phân biệt chấp trước nghiêm trọng, làm hỏng đại sự của mình. Pháp Thân Bồ Tát liễu dạy chân tướng sự thật, cho dù cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh, chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát có ứng. Tùy loại hóa thân, tùy tâm ứng lượng, không đắm một dấu vết nào hết. Cho nên Ngài được đại tự tại. Ngài thể hiện cho chúng ta đó là du hí thần thông. Cách nhìn của người thế gian chúng ta đối với Ngài là du hí thần thông. Về tự phần Ngài nói là được chân giải thoát đại tự tại, bát nhã giải thoát, pháp thân trong tự tánh viên mãn thì hiện ra ở trong từng chút từng chút. Chúng ta nói thực tại là sư ý cẩu thả, nhìn mà không thấy, ngóng mà không nghe. Do đó có thể biết bệnh của chúng ta nặng và sâu biết bao. Bệnh này chính là mê hoặc điên đảo, phân biệt chấp trước. Ngày nay hiểu được mầm bệnh thì nên trừ căn bệnh đi, học Tịnh Hoa Nghiêm Kế Thần. Phải thật sự biết lý và sự của thân này đều là như hư không, chẳng thể nắm được. Xin xem mười pháp thân chúng thần, câu thứ năm: vô lượng oai nghi thân chúng thần, đắc thị nhất thiết chúng sanh chư Phật cảnh giới giải thoát môn. Tôn thân chúng thần này nhắc nhở chúng ta, dạy dỗ chúng ta oai nghi quan trọng. Nhà Phật thường nói ba ngàn oai nghi, tám muôn tế hạnh. Đó chính là chư Phật cảnh giới. Bồ Tát vì tất cả chúng sanh làm sự thị hiện như vậy, nói thực tại đó chính là giới hạnh viên mãn. Đó là nói từ nhân, giới đức viên hiện là nói từ quả. Giới đức hiển hiện viên mãn chính là cảnh giới chư Phật hiển tiền. Chúng ta ngày nay học Phật, công phu không đắc lực. Bất luận tu học pháp môn nào cũng cảm giác là lực bất tòng tâm. Trong lòng đích thực là có thiện nguyện, nhưng không thể làm được. Nguyên nhân thật sự nằm ở đâu? Là vì sơ học chúng ta sơ xuất giới luật. Ngạn ngữ có câu: học Phật một năm, Phật ngay trước mắt. Học Phật hai năm, Phật ở Tây Thiên. Học Phật ba năm, Phật tan mây khói. Lời ấy có nghĩa là gì? Sơ tâm đáng quý. Khi mới phát tâm, thành Phật có dư. Phát tâm là chân tâm, hơn nữa phát tâm dũng mãnh. Học lâu, học mỏi, chính là mỏi chán, mỏi mệt, ngán ngẩm. Trong kinh luận thường nói, thì Phật không có nữa. Cũng tức là nói, chúng ta học Phật một năm, một năm ấy không học chăm chỉ, không học tốt, về sau cả đời đều không thể thành tựu. Vì sao? Cũng không quay về sơ tâm kia được. Bồ Tát thành Phật thành thế nào? Không có gì khác, mãi mãi giữ gìn sơ tâm mà không thối chuyển. Người này một đời thành tựu, đâu cần ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp, vô lượng kiếp là nói với người nào? Nói với người dễ vui lười biếng. Họ không thể thành tựu. Thật sự là dũng mãnh tinh tấn thì hết thảy là một đời thành tựu. Thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm thị phạm cho chúng ta: một đời viên mãn thành Phật. Kinh Pháp Hoa càng thù thắng hơn: Long nữ 8 tuổi thành Phật. Rồng là nẻo súc sanh, chứ không phải nẻo người. 8 tuổi là tuổi nhỏ, không phải người lớn. Đồng nữ, nguyên nhân gì? Giữ gìn sư tâm. Chúng ta ngày nay khó khuyên sao cũng không có tác dụng, nhưng lại không thể không khuyên. Không khuyên thì trách nhiệm của tôi không làm tận. Khuyên mà bạn không nghe thì trách nhiệm mình bạn gánh. Nhân quả trong đó rạch ròi. Chúng tôi làm chuyện này, ấy là phải tận chức, phải tận hết trách nhiệm. Nhất định phải giảng rõ ràng, phải nói minh bạch. Nhất là các đồng học trẻ tuổi phát tâm muốn học giảng kinh. Bất luận bạn là thân phận xuất gia hay là thân phận tại gia, phát tâm giảng kinh đều xưng là pháp sư. Pháp sư, hai chữ này nói thế nào? Y pháp làm sư, hay nói cách khác, đầu tiên chúng ta phải làm được. Học bắt đầu từ đâu? Học bắt đầu từ oai nghi. Oai nghi ở đâu? Trong giới sa di liệt kỳ cho chúng ta không kể là nhiều, 24 oai nghi. Nếu bạn muốn thành Phật, nếu muốn làm tổ, bạn không từ chỗ này chăm chỉ học tập, thì nguyện vọng của bạn bỏ uổng. Nguyện của bạn là hư nguyện, mãi mãi không thể thực hiện nổi. Chúng ta không thể không biết. Phật ở trong Sa Di Luật Nghi nói qua, kẻ không học tiểu thừa mà học đại thừa thì không có chuyện ấy. Hai câu nói này vô cùng quan trọng. Pháp tiểu thừa ở Trung Hoa đầu thời Tùy Đường từng lưu hành qua thời kỳ ngắn ngủi, giữa thời nhà Đường trở đi, tiểu thừa giáo không hưng nữa. Đó là nguyên nhân gì? Chúng ta phải hiểu được. Nho và đạo ở Trung Hoa thay thế tiểu thừa rồi. Người học Phật quá khứ đều có cơ sở của nho học, cơ sở của đạo gia. Các vị phải biết đạo gia không phải đạo giáo, có cơ sở của Lão Trang, có cơ sở của Khổng Mạnh. Nhập đại thừa không có vấn đề. Bây giờ nho và đạo không có, tiểu thừa cũng không chịu học, hệ nhập môn là muốn học đại thừa, học suốt cả đời, học được tứ bất tượng. Quả báo đi về đâu? Đại đa số đều vào tam đồ. Đó là thật chứ không phải giả đâu. Các vị quan sát kỹ lưỡng thì các vị minh bạch. Vì vậy học Phật không thể không xem trọng giới luật. Lơ là giới luật, học điều gì cũng không thành. Giới luật bắt đầu học từ đâu? Ấn Quang Đại Sư thật sự là từ bi thị hiện. Đặc biệt thương xót tứ chúng đồng học trong thời đại này. Lão nhân gia ngài lấy thân làm chuẩn mực, vậy chúng ta nhập thủ từ đôn luân tận phần nhàn tà tôn thành. Đôn luân là gì? Chính là lục hòa kính. Luân là nói mối quan hệ của người với người. Phải sống chung hòa một. Luân cũng bao gồm mối quan hệ của người với hoàn cảnh tự nhiên, còn bao gồm mối quan hệ của người với trời đất quỷ thần. Lục hòa kính không phải yêu cầu người khác, không phải yêu cầu người khác đối với ta, yêu cầu ta đối với người khác. Ta đối với hoàn cảnh sinh hoạt tự nhiên, ta đối với trời đất quỷ thần. Đó là đôn luân. Phải sống chung hòa một. Thấy người này không vừa mắt, thấy việc kia không quen, thì không thể làm trọn bốn chữ này. Tận phần chính là trì giới. Phải tận bổn phận làm người của chính chúng ta. Bây giờ ta ở thế gian, nhất định phải biết mình là thân phận gì. Mình ở thế gian này làm ngành nghề nào? Bạn phải tận bổn phận, phải tận chức trách. Thân phận của chúng ta ngày nay là đệ tử Phật xuất gia. Ngành nghề đệ tử Phật xuất gia, làm điều gì là bổn phận của chúng tôi? Bạn nhìn xem Thích Ca Mâu Ni Phật, những điều cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm, đã thực hiện suốt đời, đó chính là bổn phận. Thích Ca Mâu Ni Phật đãi người tiếp vật, phụng sự chư thiên quỷ thần, chúng sanh mười pháp giới. Đó đều là làm tấm gương của chúng tôi, là bổn phận của chúng tôi. Thân phận của Ngài chúng tôi rất rõ ràng, rất thấy rõ. Chung thân làm việc giáo dục xã hội, đối tượng giáo học chẳng phân quốc gia khu vực, chẳng phân chủng tộc, chẳng phân tôn giáo, nhất loạt dạy dỗ bình đẳng, giống hệt với Khổng Lão Phu Tử bên Trung Hoa, hữu giáo vô loại. Nói theo lời hiện đại là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Ngài làm điều này, càng khó được hơn, Ngài là giáo dục nghĩa vụ, không thu học phí. Đời sống cực kỳ giản đơn, hoài nghi. Một đời biểu hiện ra là ba y một bát, nghỉ đêm dưới cây, một ngày một bữa. Hòa ái thân thiết cho người, người người nhìn thấy Ngài sanh lòng hoan hỷ. Ngay cả động vật thực vật nhìn thấy Ngài cũng sanh lòng hoan hỷ. Đó là gì? Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, sung mãn hư không pháp giới. Hoài nghi là tánh đức tự nhiên lưu lộ, đem giới hạnh oai nghi cúng dường hữu tình và vô tình trong hư không pháp giới. Hiện bày ra cảnh giới chư Phật, chúng ta phải hiểu rõ. Tại sao chúng ta không thể học tập, không biết sự tình này? Cho nên khuyên thế nào chúng ta cũng rất không vui lòng mà học tập. Quả nhiên thấy rõ thật sự thì bạn sẽ rất hoan hỷ học tập. Đích thực như Luận Ngữ đã nói: học di thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Duyệt hồ chính là pháp hỷ sung mãn mà trong kinh Phật nói. Bạn đích thực được vui vẻ, đích thực được tự tại. Thời tập là luôn luôn làm trọn, đem những điều bạn đã học làm trọn hết thảy. Tập là làm trọn, đích thực làm được. Chúng ta làm khởi đầu từ đâu? Đồng tu Tịnh Tông, tôi đề xuất năm khoa mục tu hành là chỗ chúng ta hạ thủ. Khoa mục thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước, hạ thủ từ đây. Câu thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu. Câu thứ hai, phụng sự sư trưởng. Tiếp theo là từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Phật pháp là hiếu đạo, Phật pháp là sư đạo. Cho nên đem thân với sư đặt ra đầu tiên, hiếu thân tôn sư. Bất hiếu cha mẹ, trái thầy phản đạo, thì có thành tựu đâu nào? Không những không có thành tựu, mà tội lỗi nặng nề. Tội nghiệp này bằng giới nghiệp vô gián. Hiếu thần tôn sư, từ tâm làm trọn thế nào? Làm trọn trong 10 nghiệp thiện. Hay nói cách khác, làm trọn ở kinh thập thiện nghiệp đạo. Kinh thập thiện nghiệp đạo chính là 4 câu quảng thuyết này. 4 câu này là cương lĩnh. Kinh thập thiện nghiệp đạo giảng tí mục, giảng tí hạnh. Không thể nào làm trọn hoàn toàn trong 10 nghiệp thiện thì không có chút phước nào cả. Bạn còn tu hành gì? Hành môn vô lượng vô biên đều lấy điều đó làm nền tảng. Như xây căn nhà vậy, đó là móng nền. Trong lòng có thập thiện, trong ý nghĩ có thập thiện, trong hành vi có thập thiện. Đó chính là Thế Tôn ở trong kinh nói là ngày đêm thường niệm thập thiện, tư duy thập thiện, quán sát thập thiện. Chúng ta tu hành mới có cơ sở. Đem 4 câu này làm được thật sự, làm trọn thật sự, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tôi nói rất nhiều, sanh phàm thánh đồng cư độ của thế giới cực lạc. Vì sao? Bạn tu là phước báo nhỏ. Phước nhỏ người trời, cho nên bạn là phàm phu. Bạn sanh phàm thánh đồng cư độ. Nếu nâng lên nữa làm được điều thứ hai. Điều thứ hai là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, vô lượng oai nghi thân chúng thần. Thuyết minh cụ thể kinh điển ở điều này. Tôi nêu ra Sa Di Luật Nghi Tăng Chú. Đó là khoa học căn bản tu hành của chúng ta. Sa di luật nghi tăng chú. Nếu bạn mà không hiểu, nếu bạn mà không làm được, thì phước trong điều thứ hai này bạn không có. Phước thứ hai là phước nhị thừa. Làm được thật sự rồi, cả đời trì giới không phạm oai nghi. Bạn niệm Phật sanh đến phương tiện hữu dư độ của thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn thăng cấp rồi, không ở đồng cư độ. Phước thứ ba, phát Bồ Đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả, làm trọn trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Các vị nghĩ ngợi xem có đúng không? Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện hiển thị rằng, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đạo lý của Kinh Địa Tạng hiểu được, pháp hành của Địa Tạng bạn làm trọn rồi, bạn giảng sanh đến thật báo trang nghiêm độ của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ba phước bạn đều đủ sẵn rồi. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là sách giáo khoa khai sáng của Pháp Đại Thừa. Địa Tạng, chúng ta xưng nó là kiến thiết tâm lý, tâm địa. Kho báu trong tâm địa chính là vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo. Ba bộ kinh điển này là chúng ta học Phật, bất luận học tông phái nào, bất luận học pháp môn nào, thiền cũng tốt, mật cũng tốt, tịnh cũng tốt, đều lấy điều đó làm cơ sở. Nếu đem cơ sở này bỏ đi, bất luận tu học pháp môn nào cũng là giả, không thành việc gì cả. Các đồng học lớp bồi huấn của Singapore, nếu không phải đem điều đó làm cơ sở, thâm nhập thật sự, tín giải phụng hành, bạn học giáo ở lớp bồi huấn, bạn cũng học không tốt. Cho dù có thể giảng một chút, nhưng không khỏi đọa lạc vào danh văn lợi dưỡng. Đưa bạn hướng theo tam đồ, chứ không phải Phật đạo. Đem điều đó làm cơ sở, ấy là Phật đạo chân chánh. Cho nên chúng ta học Phật không thể không hiểu đạo lý này. Không thể không hiểu được chuyện này quan trọng lắm. Nhất định phải phát tâm chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Sa Di Luật Nghi Tăng Chú, Kinh Địa Tạng, quá khứ đều đã giảng qua. Sa Di Luật Nghi Tăng Chú tôi nhớ hình như chưa thu hình, có băng thu âm. Các đồng học có thể làm tham khảo. Trước học kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đừng lướt qua. Sự tu học của bạn tiến bộ rất nhanh. Đừng học cả ba cùng lúc. Học tập từng môn từng môn, ắt cần phải làm tròn, phải làm được thật sự, làm tròn Thập Thiện Nghiệp Đạo, bạn là người tốt trong người trời. Làm tròn Sa Di Luật Nghi, bạn là người tốt trong chúng xuất gia. Làm trọn hiếu thân tôn sư của Địa Tạng Bồ Tát, bạn là người tốt trong Bồ Tát. Trong kinh xưng là thiện nam tử thiện nữ nhân, có phần bạn. Bạn không học sao được. Bản thân chúng ta tu hành như vậy, các vị phải hiểu được, chính là thị phạm cho tất cả chúng sanh. Tự hành quá tha ở bên trong, chúng ta phải làm cho chúng sanh chính pháp giới thấy, để tất cả chúng sanh này nhìn thấy oai nghi của Phật. Oai nghi của Phật nằm ở đâu? Biểu hiện ra từ thân thể chúng ta đấy. Cảnh giới của Phật từ trong tâm địa chúng ta biểu hiện ra trong sóng tâm, biểu hiện ra từ ngôn hành của chúng ta, vì người diễn nói. Diễn tức là thị phạm oai nghi. Có thể thấy sự thị hiện của oai nghi không phải vì mình. Là từ bi độ thế. Là trang nghiêm thế gian. Mấy năm gần đây nhất, chúng tôi giảng kinh Hoằng Pháp ở nhiều nơi, đề mục chung mà chúng tôi dùng là học di nhân sư, hành di thế phạm. Chính là ý nghĩa này. Chắc chắn không phải vì mình. Mặc dù chính mình là thân tâm thanh tịnh, một niệm chẳng sanh, nhưng Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói hay lắm: oai nghi thi hóa, vô tâm đốn hiện, tư tức Phật cảnh, nan dĩ ngôn tư. Mấy câu này nói hay lắm. Chúng ta không phải cố ý làm bộ làm tịch. Công phu đã đến thuần thục rồi, tự nhiên nhi nhiên, không có mảy may dấu vết tạo tác ở bên trong. Chúng ta thông thường nói học Phật học tới chốn rồi. Người sơ học tóm lại là có tâm tạo tác, làm bộ làm tịch. Khi đến chốn tất cả thuần thục rồi, tất cả đều tự nhiên. Thì như thập thiện nghiệp đều không sát sanh, đối với tất cả chúng sanh tuyệt đối không có mảy may ý nghĩ tổn hại chúng. Tự nhiên động vật cực kỳ nhỏ như muỗi kiến, nó đến quấy nhiễu bạn cũng không có mảy may ý nghĩ tổn hại. Làm được thật, dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng nhìn con muỗi con kiến. Con muỗi con kiến cũng là Phật Bồ Tát, có thể câu thông với chúng, cảm ứng đạo giao qua lại. Đó là thật chứ không phải giả đâu. Trong số đồng học chúng ta có không ít người làm được thật. Rất có thành tích. Đến nói với tôi, từng câu mà Phật ở trong kinh giảng chân thật bất hư. Cho nên chúng ta làm cho chúng sanh thấy, nhất định phải làm tấm gương tốt, chúng ta mới không phụ lòng Phật Bồ Tát, không phụ lòng Tổ sư Đại Đức. Gương của chúng ta không tốt, hình tượng không tốt, oai nghi chính là hình tượng. Để người khác nhìn thấy khởi nghĩ chán ghét thì chúng ta có lỗi với Phật Bồ Tát, bồi bát Phật Bồ Tát, khiến chúng sanh tạo nghiệp. Chúng ta có trách nhiệm nhân quả. Họ khởi tâm khinh mạng với Tam Bảo, về ngôn ngữ và hành vi có sỉ nhục, có hiểu lầm, do chúng ta tạo nên. Không thể nói chúng ta không có trách nhiệm, ấy là sai rồi. Phạm sự phải như Mạnh Phu Tử đã nói, phản cầu chư kỷ, quay lại nghĩ về mình, mình đã khơi gợi người khác có quan cảm bất thiện đối với chúng ta thế nào. Quay đầu nghĩ ngợi, sau đó bạn mới có thể phát hiện khuyết điểm của mình, phát hiện lỗi lầm của mình. Đó gọi là khai ngộ, giác ngộ. Ngộ hậu khởi tu, tu chính, đem sai lầm của ta tu chính, ấy gọi là tu hành, ấy gọi là công phu. Một người không biết phản tỉnh, làm sao phát hiện lỗi lầm của mình được? Phát hiện lỗi lầm không thể lập tức cải chính lại. Ấy không phải là tu hành. Hành vi sai lầm của bạn không tu chính lại thì lợi ích công đức thù thắng mà trong Phật Pháp đã nói, bạn đều không có được một mảy một phần nào. Không đạt được là chuyện nhỏ. Bạn ảnh hưởng không lành đối với tất cả chúng sanh, chuyện đó mới là lớn. Khiến chúng ta không thể không nghĩ đến. Trong ngạn ngữ người xưa nói rằng, trước cửa địa ngục tăng đạo đông. Câu nói này là đập một gậy ngay đầu chúng ta. Điều chúng ta tạo là nghiệp gì? Chính mình nhất định phải biết. Bạn nhìn xem thế gian này, đồng học tại gia học Phật có thiện tâm rất nhiều. Những đồng tu này thật sự tu hành được rất tốt, rất như pháp. Tình trạng sinh hoạt đều không tốt. Họ có thể tiết kiệm bớt dùng, đến đạo tràng để cúng dường. Chúng ta ở trong đó hưởng thụ dựa vào đâu? Cổ đại đức dạy chúng ta khi ăn cơm thực tồn ngũ quán. Chúng ta đại khai sớm đã quên sạch nó hết rồi, cho rằng là cúng dường đáng được nhận. Khi ăn cơm không như ý thì trong lòng không thích thú. Khi chúng tôi giảng kinh Na Nan Vấn Sự Phật Cát Hung giới thiệu An Thế Cao, đây là đại sư dịch kinh. Thần tích của ngài rất nhiều. Long Dương Hồ Cung Đình là đồng học của Ngài trong đời quá khứ. Hai người đều là người xuất gia, đều là tu đạo. An Thế Cao tinh tấn, nỗ lực. Đồng học của Ngài chính là vì món ăn ôm bát khất thực không ngon, trong lòng buồn bực, một chút chút thiếu sót như vậy mà đọa nẻo súc sanh, đi làm Long Dương. Vì khi ông đang tu đạo hiểu kinh, là pháp sư giảng kinh thuyết pháp, cho nên ông có trí tuệ. Có trí tuệ thì biến thành thần, thần này rất linh nghiệm. Ấy là phước báo giảng kinh hồi quá khứ. Ông lại thích bố thí, cho nên duyên của ông rất rộng, tín đồ rất đông. Người xung quanh 1000 dặm đều đến bái ông. Nhan lửa thịnh vượng. Xong làm Long Dương rồi, tập khí thoái xấu càng nghiêm trọng. Thời hơi đắc tội ông là sân hận ông nổi lên, sân hận tích lũy. Sau khi chết đi ắt đọa địa ngục. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta có thể sánh bằng ông sao? Hiểu kinh ưa thị, khoảng này không hơn ông được. Tiếp nhận cúng dường không như ý, lòng sân hận hơn ông rất nhiều. Sau khi ông chết đi rồi làm Long Dương, chúng ta sau khi chết đi rồi làm gì? E là làm con cá nhỏ, làm con tôm tép ở hồ cung đình. Không có phước báo. Những sự tích của cổ nhân chúng ta xem rồi, có thể cảnh giác không? Cho nên lơ là giới luật, lơ là oai nghi, không biết điều mình phạm là lỗi lầm gì, đều cho rằng mình không có lỗi lầm. Từ sáng đến tối tìm sao cũng không tìm được lỗi của mình, thì còn được sao? Tôi đã nhắc qua trong nhiều buổi giảng, hai loại người không có lỗi lầm. Một loại là Như Lai, không có lỗi lầm. Không có lỗi lầm thật. Một loại khác là người cuồng vọng, không có lỗi lầm. Ngu si đến cực điểm. Tùy thuận tập khi phiền não của mình, quen cho là thường, dưỡng thành tập quán, không biết ấy là lỗi lầm. Bạn nói với họ, họ cũng sẽ không chấp nhận, ngược lại còn hận bạn, ghét bạn nữa. Cho nên Lục Tổ Đại Sư nói hay lắm, gặp phải loại người này chắp tay hoan hỷ, không nói lỗi của họ. Họ là người ngu, tuyệt đối không phải Phật không từ bi, mà là chính họ có nghiệp chướng, họ không thể nào chấp nhận thiện pháp. Đạo lý nằm ở đây. Trong Phật Pháp thường nói, Phật không độ cho người vô duyên. Lời ấy là Phật phương tiện thuyết, không phải chân thật thuyết. Chân thật thuyết, trong cửa nhà Phật không bỏ một người, đó là chân thật thuyết. Thật sự là từ bi. Trong phương tiện nói, không độ cho người vô duyên là căn chưa thành thục, cũng tức là nói họ không chấp nhận, chứ không phải Phật không dạy họ. Phật vô cùng nhiệt tâm, họ không chịu chấp nhận thì có cách gì? Những đạo lý này chúng ta phải thấy rõ. Song tóm lại là Phật từ bi, giúp đỡ người căn thục một đời làm Phật, giảng sanh tịnh độ chính là làm Phật. Người chưa thành thục thì giúp cho họ thành thục. Người chưa có thiện căn thì giúp họ trồng thiện căn. Người có thiện căn giúp họ tăng trưởng thiện căn. Bạn thấy Phật từ bi biết bao, quả thật là phổ độ, phổ độ bình đẳng, độ chúng sanh mà không đắm tương độ chúng sanh. Thị hiện oai nghi, như Thanh Lương Đại Sư đã nói, vô tâm đốn hiện. Hữu tâm hiện là cảnh giới Bồ Tát, vô tâm đốn hiện là cảnh giới của Phật. Chỗ này nói cao lắm, đắc thị nhất thiết chúng sanh chư Phật cảnh giới giải thoát môn. Do đó có thể biết, đây chính là vô tâm đốn hiện mà Thanh Lương Đại Sư đã nói. Hiện mà không hiện, không hiện mà hiện, tự nhiên đem toàn bộ lời dạy của Phật Đà biểu diễn ra, từ trong oai nghi thân hành của mình vì người diễn nói, chú trọng vào diễn. Chúng ta thường hay nói là tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, thập nguyện, tự nhiên biểu diễn ra. Không có một mảy may dấu vết tạo làm. Đó chính là chư Phật cảnh giới. Đó chính là đời sống của Bồ Tát, sống cuộc sống của Bồ Tát. Viên Hoàng nghe khai thị của Đại sư Dân Công thì minh bạch. Ông vốn có hiệu là Thọc Hải, đem Thọc Hải sửa thành Liễu Phàm. Liễu là hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ, không tình nguyện làm phàm phu nữa, ông phải đi làm thánh nhân. Ông học thánh nhân còn chưa học tới chúng. Phát tâm còn không đủ viên mãn. Các vị đồng học, tắm gội trong đại pháp của Như Lai, không thể không phát tâm, nhất định phải tuân thủ. Trong kim giáo thường thường dạy dỗ rằng: thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói, bạn mới là đệ tử Phật chân chánh. Ác hẳn cảm được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần hộ bạn, tiền đồ của bạn một mảng sáng sủa, quả báo của bạn không thể nghĩ bàn. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.